Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Trên 1.200 hectare rừng cây phân tán được trồng thông qua Tết trồng cây. Công bố 44 danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng để phòng trừ sâu và phòng bệnh trên cây vải thiều, phục vụ sản xuất vải xuất khẩu sang Nhật Bản.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế mới ban hành quyết định số 879 ngày 12 tháng 3 về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người cần cách ly tại nhà là những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định. Người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn. Theo đó, thời gian cách ly của người cách ly tại nhà là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm. Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly, tốt nhất là ở phòng riêng. Nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc trong cùng nơi ở, nơi lưu trú ít nhất 2m và xa khu sinh hoạt chung. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc, vật dụng trong phòng. Nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại. Có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nước sạch, có thùng rác, có đậy nắp.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thế đã thường xuyên cập nhật và truyền tải những thông tin chính thống đến với người dân, trở thành công cụ hữu ích trong công tác tuyên truyền. Những thông tin mới liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện được cập nhật liên tục đã giúp người dân hiểu rõ và nâng cao tinh thần phòng chống dịch, tránh tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Ngày nào cũng vậy, cứ vào các buổi sáng, trưa, tối, trên hệ thống loa truyền thanh của thôn Am, xã Tân Hiệp đều phát những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh, cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh COVID-19 để người dân nắm được và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Ông Dương Văn Sơn, thôn Am, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế nói.
Thôn cũng tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của thôn là một ngày 3 buổi, sáng, trưa và chiều tối. Nên là chúng tôi cũng phát tờ rơi đến từng hộ gia đình nhân dân trong thôn để nâng cao cái đề phòng dịch bệnh.
Ngoài việc tiếp âm đài 3 cấp, trong bản tin hàng ngày của đài truyền thanh xã Tân Hiệp đều dành phần lớn thời lượng để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những thông báo của Ủy ban Nhân dân xã về việc không tụ họp đông người, các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Đặc biệt thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 để tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân. Đây là lời của ông Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế.
Ban chỉ đạo xã đã cho họp ban công tác mặt trận, phân công cho ban công tác mặt trận, phân công từng ngành đoàn thể, phụ trách từng hội viên của mình, theo dõi và các cái diễn biến phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn thôn, báo cáo vấn đề gì, báo cáo về ban chỉ đạo xã để xin ý kiến cấp trên xem xét giải quyết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Yên Thế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong phòng chống dịch. Hệ thống truyền thanh huyện cũng như các xã, thị trấn đã tăng thời lượng tin bài liên quan và các biện pháp phòng chống dịch bệnh với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người dân nắm được và không chủ quan, lơ là, chung tay cùng địa phương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Đặng Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Yên Thế cho biết thêm.
Trong cái chương trình hàng ngày và cái thời lượng tuyên truyền về dịch trong các chương trình đều chiếm từ 1/3 đến 1/2 chương trình trong một nội dung để qua cái tuyên truyền thì giúp cho người dân tự ý thức được cách phòng chống để tránh cái lây nhiễm như nhiễm cái virus COVID-19.
Hệ thống loa truyền thanh cơ sở luôn được xem là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất, giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, qua đó nâng cao ý thức của người dân, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Trung bình mỗi ngày, trung tâm sát hạch lái xe của trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang có khoảng 50 đến 100 học viên học thực hành lái xe. Ngoài ra mỗi tuần lại có một đợt thi sát hạch lái xe ô tô cho khoảng 300 đến 400 học viên. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi trung tâm lại là nơi thường xuyên tập trung đông người. Chính vì vậy, trung tâm đã tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh. Ông Phạm Văn Bích, giám đốc trung tâm sát hạch lái xe cho biết.
Ngay từ đầu thì chúng tôi đã thực hiện sát sao về công tác chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức phun thuốc kháng khuẩn. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức nước rửa tay, rồi thì khẩu trang để phát cho học sinh, phát cho cán bộ nhân viên. Và trong khi đó, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho tất cả cán bộ nhân dân đến công tác tại trung tâm và học sinh thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
Còn đây là lời của chị Hà Thị Thơm, học viên học lái xe ô tô.
Trong những buổi học trực tiếp tại trường thì các thầy cũng có phổ biến, thứ nhất là về cái tình hình diễn biến của dịch bệnh và thứ hai là về sự nguy hiểm của tình hình của bệnh ạ. Và trong quá trình dạy thì các thầy cũng hướng dẫn bọn em cách phòng chống dịch, thứ nhất là đeo khẩu trang nơi đông người và thứ hai là trong quá trình dạy là cũng có được sử dụng nước rửa tay miễn phí.
Từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, như là cần tuân thủ nghiêm ngặt đúng quy định hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh trong quá trình đào tạo cũng như tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và sát hạch. Trong đó yêu cầu nghiêm ngặt học viên, giáo viên phải thực hiện việc đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang khẳng định.
Đối với Sở Thông Vận tải là đã chỉ đạo các phòng chuyên môn là Phòng Quản lý Vận tải Phương tiện Người lái là đã cử các đồng chí cán bộ lãnh đạo phòng đi trực tiếp đến các cơ sở đào tạo thông qua các văn bản chỉ đạo của sở và đã chỉ đạo trực tiếp bằng các cuộc kiểm tra và quán triệt với các cơ sở là để làm việc là phòng chống dịch.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành các địa phương đang quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, mỗi người cũng cần có ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng chung tay để có thể sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chương trình về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại nhiều đổi thay cho các địa phương của tỉnh. Với sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy chính quyền nhân dân, chương trình đã tạo nên những chuyển biến tích cực để người dân phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thôn Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên để thấy rõ được sự đổi thay ấy.
Con đường bích họa dài hàng km tạo nên sự lôi cuốn đối với nhiều người khi về thôn Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng. Với những chủ đề gần gũi với cuộc sống, con đường bích họa còn là những thông tin hữu ích giáo dục mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cũng như bài trừ tệ nạn xã hội. Hợp Tiến cũng là thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 của huyện Tân Yên. Chị Bùi Thị Quang, thôn Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên nói.
Mọi người trong xóm rất là tích cực và mọi người rất là vui vẻ, phấn khởi và ủng hộ cái việc làm này của mọi người. Từ khi mà có các cháu đến đây vẽ thì thấy rất nhiều những cái bạn trẻ rồi là mọi người đi qua đường này ai cũng phải đỗ lại ngắm rồi là xem rồi là còn gọi nhau đến để mà chụp ảnh ấy. Đấy, rất là vui, rất là thích.
Từ khi con đường bích họa được hoàn thành, người dân ở đây luôn phấn khởi, tự hào và đặc biệt là không còn tình trạng xả rác thải bừa bãi như trước kia. Đây là lời của ông Trần Văn Trâm, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng.
Việc mà xây dựng cái bức họa tường đây thì nhìn chung là nhân dân người ta rất là đồng tình ủng hộ. Các cái gia đình người ta cũng tự nguyện là làm công tác vệ sinh ngay từ các cái cổng nhà mình. Cổng nhà nào là người ta làm cổng nhà ấy. Ngày nào người ta cũng dọn vệ sinh cho nên đường làng lúc nào cũng phong quang sạch đẹp. Tranh vẽ tuyên truyền rồi các cái áp phích làng nhằng là tự nhiên là mất hết. Không còn chỗ để cho các cái nhà ấy để làm cái việc quảng cáo vẽ lung tung ở trên các cái hệ thống đường nữa.
Hàng ngày, những con đường bích họa vẫn được những hội viên, hội phụ nữ trong thôn quét dọn và chăm sóc. Con đường không chỉ mang lại diện mạo khởi sắc của làng quê mà góp phần làm tăng thêm mối đoàn kết trong nhân dân. Bà Trần Thị Duyên, hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên nói.
Ở bản thân tôi cũng như là hội viên và gia đình thì cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của thôn xóm và cũng tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình cũng như là trong thôn là bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Cảm thấy nó rất chi là đẹp, ai cũng muốn ngắm, ai cũng muốn nhìn vào tất cả những cái hình ảnh này thì chúng ta cũng thấy rằng là mình phải có trách nhiệm nhiều hơn.
Con đường bích họa đã làm thay đổi lối sống của người dân thôn Hợp Tiến. điều phấn khởi hơn cả đó là trên địa bàn huyện Tân Yên ngày càng xuất hiện những con đường bích họa như thế. Đây là một trong những mục tiêu mà chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang hướng tới, từ đó nhân lên những làng quê đáng sống. Sau hơn một tháng triển khai phát động Tết trồng cây, đến nay 10 huyện thành phố đã tập trung triển khai trồng rừng, cây phân tán mang lại kết quả cao. Theo đó là có 36.000 cây các loại gồm cây trồng rừng, cây bóng mát và cây ăn quả được trồng tại các lễ phát động, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Ngoài ra, phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán đã được toàn dân ra sức hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh trồng được hơn 1.200 hectare rừng sản xuất tập trung. Trong đó, huyện Yên Thế 527 hectare, Sơn Động gần 500 hectare, Lục Nam 193 hectare và trên 512.000 cây phân tán. Có được kết quả này là do các địa phương đã vào cuộc tích cực triển khai thực hiện Tết trồng cây với nhiều hình thức thu hút sự tham gia của người dân, qua đó tạo ra phong trào trồng rừng sâu rộng.
Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh vừa công bố 44 danh mục thuốc bảo vệ thực vật sử dụng để phòng trừ sâu và phòng bệnh trên cây vải thiều phục vụ sản xuất vải xuất khẩu sang Nhật. Trong đó có 22 danh mục thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu, 22 danh mục thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh trên vải. Đồng thời, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh cũng công bố rõ các hoạt chất có trong từng danh mục thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng tối đa cho phép đối với từng hoạt chất trên vải thiều để người dân nắm rõ. Bên cạnh đó, Chi cục cũng khuyến cáo các cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tập trung kinh doanh các sản phẩm nằm trong danh mục cho phép để đảm bảo an toàn tối đa vệ sinh an toàn thực phẩm trên quả vải thiều. Việc thực hiện công bố rõ thông tin và rút gọn các danh mục thuốc bảo vệ thực vật góp phần giúp người dân lựa chọn các sản phẩm thuốc dễ dàng và an toàn hơn, đảm bảo đáp ứng điều kiện trong sản xuất.
Nhằm đưa nguồn vốn chính sách xã hội đến gần với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, huyện Lục Ngạn đang duy trì hoạt động 530 tổ tiết kiệm vay vốn tại 382 thôn bản trên địa bàn huyện. Cụ thể, toàn huyện hiện có 231 tổ của hội phụ nữ, 185 tổ của hội nông dân, 60 tổ của hội cựu chiến binh và 54 tổ của đoàn thanh niên. Chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm vay vốn được duy trì tốt, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Năm 2019, trên tổng số 530 tổ có 464 tổ xếp loại tốt, chiếm 87,5%, 66 tổ xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 12,5%, không có tổ trung bình yếu kém. Các tổ tiết kiệm vay vốn ngày càng hoạt động có hiệu quả, trở thành cầu nối đưa nguồn vốn chính sách đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, góp phần nâng cao kinh tế hộ, hướng đến những giải pháp thoát nghèo bền vững.
Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tân Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện đến nay đạt 99,3%, tăng 23,8% so với năm 2015. Để đạt kết quả trên, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tân Yên đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Lấy đại lý thu làm đầu mối, phối hợp để trực tiếp tuyên truyền vận động bà con trong thôn tổ dân phố tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Không chỉ trực tiếp đến vận động tham gia bảo hiểm y tế tại các hộ dân, Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vì mục tiêu lâu dài, đặc biệt là thông qua đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người hàng ngày tiếp xúc với nhân dân. Kết quả đến nay, 99,3% dân số trên địa bàn huyện có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 14,5% so với mục tiêu đại hội, tăng 23,8% so với năm 2015.
Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 4 tới đây, tuyến chính đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang sẽ thông xe kỹ thuật. Tuyến chính đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều dài 20 km. Cho đến nay, 18 km đã được hoàn thành. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bắc Giang đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ 2 km còn lại. Phấn đấu toàn tuyến chính sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 4. Đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang gồm có 1 tuyến chính và 3 tuyến nhánh. Tuyến đường này qua hai huyện là Việt Yên và Hiệp Hòa, tổng mức đầu tư xây dựng là trên 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối với huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và các khu cụm công nghiệp trong vùng thủ đô.
Thực hiện chuyên đề về kiểm tra, kiểm soát xe ô tô vận tải hàng hóa, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng đã tiến hành xử lý 51 trường hợp xe ô tô vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông khi vận chuyển hàng trên đường, xử phạt với tổng số tiền là gần 170 triệu đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa là chở hàng quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không che phủ bạt hoặc có che nhưng không có tác dụng. Hầu hết những trường hợp vi phạm đều là xe ô tô vận chuyển đất đá nguyên vật liệu xây dựng. Trong thời gian tới, chuyên đề về kiểm tra xe ô tô vận tải hàng hóa vẫn sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng thực hiện thường xuyên trên các tuyến đường chính qua địa bàn như quốc lộ 17, đường tỉnh 299 và đường tỉnh 293.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.